những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Hoàng Thủy, Nhã Quyên xin gửi lời chào trở lại đến quý vị thính giả và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Và trong chương trình ngày hôm nay, sau khi cô Betty đưa ra lá thư của một vị thính giả gửi cho cô, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để cùng tham gia chương trình. Và nếu như quý vị không thể nghe đài radio qua làn sóng 1600 AM, thì xin mời quý vị nghe trên website ở địa chỉ saigondallasradio.com, saigondallasradio.com, hoặc quý vị cũng có thể nghe bằng điện thoại, hiện tại đang là số 425-585-1563, 425-585-1563. Từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy và Nhã Quyên xin gửi lời chào đến cô Betty ạ.
Vâng, cô Betty mến chào Hoàng Thủy cũng như là mến chào Nhã Quyên. Và Betty xin mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì thời tiết ở bên Cali này rất là đẹp, trời nắng trong xanh. Và cái tuần trước thì vẫn còn cái cháy cũng miền Bắc Cali, miền trên vùng Los Angeles ấy. Nhưng bây giờ cái cháy thì Betty nghe nói là cũng hơi bớt rồi, tuy rằng cũng một vài chỗ vẫn còn. Nhưng mà cái thiệt hại thì chắc quý vị biết rồi đó, nó từng tỷ tỷ đô la một. Thời tiết bên đó hôm nay như thế nào hả Hoàng Thủy, Nhã Quyên?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính gửi lời chào đến quý vị thính giả của đài 1600 AM. Chào Hoàng Thủy, kính gửi lời chào đến cô Betty. Thời tiết ở Cali thì rất là đẹp, nhưng mà thời tiết ở Texas thì rất là lạnh thưa cô. Ngày hôm qua là Nhã Quyên cũng như Hoàng Thủy bước ra khỏi chỗ làm là ướt như chuột lội, mưa nữa. Nhưng mà hy vọng là ngày hôm nay là trời chỉ lạnh thôi chứ đừng có mưa. Không biết là ngày hôm nay thì cô Betty có những cái lá thư này chia sẻ, và trước khi mà quý vị Nhã Quyên chỉ sợ là quý vị không thể nghe đài được nữa, thì quý vị có thể nghe đài qua số điện thoại. Hoàng Thủy có thể đọc cho lại số điện thoại cho quý vị.
Số điện thoại mà quý vị có thể nghe trực tiếp làn sóng của đài 1600 AM, số điện thoại là 425-585-1563, 425-585-1563. Còn số điện thoại để mà quý vị có thể gọi vào và đóng góp ý kiến của quý vị là 817-899-4110, 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại để quý vị có thể nghe làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM là 425-585-1563, 425-585-1563. Và xin trở lại với cô Betty ạ.
Vâng, cảm ơn Hoàng Thủy, Nhã Quyên. Và bởi vì cái thời tiết ấy, thành ra có lẽ là Betty đi vào ngay cái lá thư để mà các quý vị còn trời còn sáng thì có thể quý vị có thể nghe đài được. Thành ra cái lá thư ngày hôm nay thì Betty xin đọc đây và xin quý vị những chút thì giờ quý báu để mà có thể nghe được. Tuần trước cũng có nhiều người muốn gọi lắm, nhưng mà sau chương trình thì họ gọi thẳng cho Betty, thì họ các bác các chú nói là không có nghe đài được, thành ra các quý vị đó không có thể nào mà liên lạc được. Thành ra tuần trước ấy, rất tiếc là chương trình của chúng ta cũng bị hạn chế, một số người muốn gọi vào nhưng mà lại không được. Thì hôm nay Betty bắt đầu sớm hơn một tí để quý vị có thể liên lạc, có thể nghe được đài rõ hơn một tí. Và vâng, và đây là cô lá thư của cô Hoàng Oanh đã gửi cho chúng ta như thế này. Kính gửi cô Betty, trước hết cháu xin nói thẳng với cô là chồng cháu là một người chồng rất là nhu nhược, đến mức mọi chuyện đều nghe theo lời mẹ. Thậm chí chuyện quan hệ vợ chồng thế nào, anh cũng phải báo cáo cho mẹ anh biết. Cháu, con của một gia đình HO, đi theo diện của bố cháu qua Mỹ mấy chục năm trước rồi. Qua đây cháu vào đại học và chúng cháu quen nhau lúc anh mới từ Việt Nam du học qua Mỹ. Chúng cháu cùng học chung một trường đại học. Sau 4 năm học, anh đã tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh. Cháu thì về ngành y tá. Lập gia đình 6 năm, chúng cháu có một con gái 4 tuổi. Bố mẹ anh vẫn còn ở Việt Nam, nhưng ông bà vẫn thường xuyên liên lạc phone qua chúng cháu, nhất là cho chồng cháu hàng tuần. Mỗi tháng anh đều gửi tiền về Việt Nam, cả ngàn đô la cho cha mẹ anh để ông bà đầu tư buôn bán ở bên đó. Tiền vốn thì cứ xuất ra nhưng chưa có tiền lời về. Cháu nghi ngờ có hỏi anh thì anh gây lộn với cháu, nói là không tin chồng và không tin bố mẹ chồng. Tiền làm ăn thì phải để từ từ mới có chứ, lời làm sao mà có ngay được. Anh đi làm thu nhập bao nhiêu anh cũng không cho cháu biết. Anh chỉ đưa đủ tiền cho con đi học mà thôi. Lúc cháu có thai, cháu bị thai hành hạ đủ thứ, rất khổ sở. Anh cũng chẳng có một lời hỏi han. Bây giờ anh đã được vào công dân Mỹ. Cháu có cảm tưởng như là anh không cần cháu nữa. Và hình như cháu đã bị lợi dụng. Cuộc sống gia đình như vậy làm cháu rất buồn và ngày càng làm cho cháu chán nản. Tình yêu thương của chồng cũng hình như bớt đi, thưa cô. Giờ đây cứ đi ra ngoài là cháu không muốn về nhà mình nữa. Cháu đang nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng nghĩ trở lại thì thương cho đứa con gái của cháu. Nhất là gần đây cháu nghe bạn cháu nói anh đang lăng nhăng tình cảm với một bà quá chồng. Thưa cô, cháu có nghe chương trình của cô trên đài, cháu rất thích. Cháu mong cô và các ông bà, chú bác giúp cho cháu thêm ý kiến. Cháu xin cảm ơn cô và chúc cô và quý vị được nhiều sức khỏe. Ký tên là Hoàng Oanh. Dạ vâng, đó là lá thư của một người trẻ tên Hoàng Oanh cô đã gửi cho chúng ta. Và Bích Thi mong rằng các quý cô chú, các dì, các bác nghe được cái lá thư rất là rõ ràng và xin gọi vào để mà đóng góp cùng với lá thư của cô Hồng Anh ngày hôm nay. Bích Thi xin cảm ơn rất là nhiều. Cô trở lại với Hoàng Thủy và Nhã Khuyên.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, cô Bích Thi vừa gửi cho chúng ta một lá thư cũng rất là buồn của một chị tên là Hoàng Oanh, và số điện thoại để mà gọi vào đóng góp ý kiến là 8178994110, 8178994110. Và nếu mà quý vị không thể nghe rõ qua làn sóng của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM thì xin mời quý vị gọi vào số 425-585-1563, 425-585-1563 để chúng ta có thể nghe chương trình Có Những Niềm Riêng ngay bây giờ ạ. Và trong thời gian chờ đợi quý vị thính giả gọi vào để đóng góp ý kiến thì Hoàng Thủy xin tóm tắt lại nội dung của lá thư mà cô Bích Ti vừa mới đọc một lần nữa ạ. Thì người gửi lá thư lần này là cô Hoàng Oanh. Thì chị Hoàng Oanh này là có chồng nhưng mà người chồng thì rất là nhu nhược. Theo lời của chị thì nhu nhược là vì rất là nghe lời mẹ. Kể cả việc mà quan hệ vợ chồng như thế nào, anh chồng cũng kể cho mẹ của mình nghe. Lúc trước là chị Hoàng Oanh này là đi qua đây theo diện HO. Lúc mà hai người mới quen nhau thì lúc đó là cả hai vẫn còn ở trên ghế nhà trường. Và lúc đó thì anh đó mới từ Việt Nam qua du học. Thì sau 4 năm trời thì anh cũng đã tốt nghiệp và chị cũng đã tốt nghiệp. Hai người lập gia đình đã được 6 năm, có một con gái 6 tuổi. Bố mẹ chồng hiện tại vẫn ở Việt Nam. Tuy nhiên là tất nhiên là về liên lạc thì vẫn rất là thường xuyên. Và không những mà liên lạc mà mỗi tháng anh chồng còn gửi cả hơn cả ngàn đồng về, ngàn đồng, có nghĩa là một ngàn, hơn cả ngàn đồng tiền Mỹ Kim để gửi về cho ba mẹ. Và ảnh nói là tiền đó để gửi cho ba mẹ làm ăn. Tuy nhiên, cô Hoàng Oanh này thì chưa bao giờ thấy anh này là lấy về bất cứ tiền gì. Tại vì làm ăn thì phải có lời nhưng mà lại không thấy tiền lời. Và thu nhập của chồng bao nhiêu như thế nào thì anh đều không nói cho chị vợ biết. Kể cả khi mà vợ có thai bị hành thì người chồng vẫn không quan tâm hỏi han gì hết. Và bây giờ thì khi mà anh chồng đã có cái quyền công dân rồi, đã là có citizenship rồi, thì chị bắt đầu có cảm giác là người chồng không cần đến mình nữa. Và cái cảm giác mà về nhà cũng khiến cho chị cảm thấy rất là khó chịu. Cho nên là chị khi mà chị đi thì chị lại không có muốn về nhà. Chị cũng đang suy nghĩ rất nhiều về chuyện ly hôn. Nhưng mà vì con gái cho nên chị vẫn còn đang suy nghĩ rất là nhiều. Mà sau này thì lại bạn lại đang nói với chị là anh chồng này lại có lăng nhăng với một người phụ nữ quá chồng. Thì không biết là cô Betty, là Hoàng Thủy lặp lại cái lá thư này có đúng không ạ?
Hoàng Thủy lặp lại hầu như đúng gần hết, nhưng mà chỉ có cái cháu bé nó mới có 4 tuổi thôi. Lập gia đình xấu sau này, nhưng mà cô con gái nhỏ, bé gái thì mới có 4 tuổi thôi. Vâng, thì cái điều đó cũng không quan trọng là bao nhiêu cả. Vì cháu nó cũng còn bé quá mà.
Dạ, cảm ơn cô Bích Tây, và xin kính mời quý vị gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-410, 817-899-4110 để góp ý cho lá thư của cô Hoàng Oanh ngày hôm nay, 817-899-4110. Nhã Quyên, Hoàng Thủy kính mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ, Bích Tây xin mời.
Chào chị Bích Tây, chào Hoàng Thủy, chào Nhã Quyên, mọi người khỏe không?
Dạ, chào anh, dạ, chào anh Quốc.
Nghe câu chuyện
này. Dạ, Betty chào anh Phước. Dạ.
Dạ anh Quốc.
Anh Quốc
cô.
Khỏe không?
Anh Quốc.
Dạ, khỏe, cảm ơn.
Anh Quốc à? Anh Quốc thì là anh dạ. Quốc à?
Dạ thì.
Dạ, chào anh Quốc, xin lỗi.
Dạ, thì cảm ơn chị Betty khỏe. Thì cái người Việt Nam qua đây sống, họ chưa nhập được cái văn hóa ở đây. Thế là cái văn hóa ở Việt Nam mình sống là người con phải đè nặng cái gánh vác cho gia đình, cho cha mẹ, kể cả anh chị em, cái đó là không công bằng. Và thứ nhất, thứ hai nữa là anh này á, ảnh chưa có hiểu được cái hạnh phúc gia đình riêng là thế nào. Dạ, nghe không chị? Hello?
Hello?
Ở đây, dạ, Bích Tý nghe đây ạ. Mà người bên này Bích Tý nghe cũng hơi khó nghe lắm. Mình như cái, cũng hơi khó nghe, nhưng mà Bích Tý có tương đối nghe được anh Quốc nói. Dạ,
dạ thì cái anh này ảnh chưa nhập được cái cuộc sống, cái văn hóa ở đây, cho nên cái lối sống của ảnh ấy, tức là không nghĩ cho cái hạnh phúc riêng của gia đình mình, mà chỉ nghĩ là đè cái gánh nặng, tức là làm như phải lo gia đình bên ảnh. Cái đó là một cái không có đúng, không có cân bằng. Yeah, hai cái văn hóa, ảnh cái suy nghĩ, cái lối sống của ảnh và đối với cái người vợ bên đây, cái ảnh chưa có làm đúng cái vai trò, cái cột chính của người đàn ông trong gia đình. Yeah. Và thứ hai nữa, ảnh không có cái tình thương yêu vợ chồng, ảnh không có trưởng thành, cho nên cái lối sống của ảnh hình như là không có nghĩ về gia đình, mà nghĩ đi đâu á. Cho nên cái này nó rất là khó, tại vì cái tình yêu trong gia đình nó không có nuôi lớn mỗi ngày, thành ra rất là khó, rất là khó. Tại vì giờ có đổ bao nhiêu đi nữa, bao nhiêu lời nói đi, ảnh cũng chưa mở được cái hiểu biết như vậy, thành ra rất là khó. Dạ, thì Quốc chỉ nói như vậy, nhận xét theo cái phân tích cái tình trạng như vậy. Dạ, Quốc để cho người khác vô ý kiến.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quốc. Nhưng mà bây giờ theo ý anh thì bây giờ cô có nên ly dị với người chồng này không, thưa anh Quốc?
Thực sự Quốc không trong cuộc, không biết cái người trong cuộc họ biết họ phải làm gì, họ phải tính cái đường hiện tại đau khổ và cái đường dài, cái tương lai họ sẽ quyết định được. Dạ. Thì mình không là trong cuộc, mình không có dám nói những cái lời đó. Dạ.
Dạ, đúng rồi. Tức là anh Quốc chỉ có muốn phân tích là cái người chồng này họ không có một cái trách nhiệm, họ không có một cái coi như là...
Tức là cái sự trưởng thành chưa có đó. Sự trưởng thành như là độc lập trong gia đình riêng mình chưa có đó.
Dạ,
phải bước cũng cả chục năm cho anh mới hiểu được. Dạ.
Dạ. Cái kiểu giống như mấy em sinh viên đi du học bên này đó, rồi trong đầu lúc nào cũng mong muốn là trở thành công dân Mỹ, rồi muốn kết hôn với người có...
Nó không thực tế, nó sống như là nó không có cái nền tảng, không có cái foundation. Và cái lối sống của họ nó khó hòa nhập được với cái mình sống ở đây lâu, mình sống ở đây nó thực tế, chân thực, và nó sống nó có cái ra cái foundation, cái nền tảng, cái cuộc sống ở đây.
Dạ, tức là ý anh nói là chỉ lợi dụng thôi đấy phải không anh Quốc? Lợi dụng
dạ, họ chỉ lợi dụng thôi, đúng rồi. Chỉ lợi dụng thôi, và hai nữa thì lợi dụng mình cũng phải biết đến mức nào mình ngưng. Bây giờ mình tạo cho đứa nhỏ là mình cứ nghĩ cái đó là một cái đứa con của mình có cảm thấy như là có đứt ruột hay không, mình làm những cái chuyện gì mà mình cảm thấy như là sai hay là không đúng. Dạ, cái đó họ hình như họ không nhận thấy được cái đó. Họ chỉ là tiền rồi vật chất rồi lợi dụng rồi, không phải là một cái sống mà chân thật như cuộc sống mình sống ở đây, nó thực tế chân thật. Mình nói mình không có tiền chứ không phải như kiểu mà bị hoài. Thì cái thời Việt Nam mình sống là bị hoài, con tôi nước hoài gửi về, thực sự đâu có hiểu thực tế cuộc sống mình bên đây nó thực tế lắm.
Dạ vâng.
Thì quốc đề giờ để cho người ta ý kiến dạ. Thì cho nên cái này cái văn hóa họ không nhập được, và họ không hiểu được cái giá trị cuộc sống. Thành ra nó khó nói lắm chị Bích Ti ơi. Trong cuộc họ biết họ phải làm gì thôi.
Dạ vâng, dạ, rồi, dạ. Bích Ti cảm ơn anh Quốc đã cho ý kiến đầu tiên ngày hôm nay. Dạ vâng, kính chúc anh và gia đình còn mấy ngày nữa đến Giáng sinh, thì chúc anh và gia đình hưởng một mùa Giáng sinh thật an lành và tốt đẹp, hạnh phúc nha.
Dạ, tôi cũng chúc mọi người như vậy. Dạ,
dạ cảm ơn anh Quốc.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, cảm ơn anh đã. Và bây giờ Hoàng Thủy Nhã Quyên xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello. Hello.
Nhã Quyên Hoàng Thủy xin kính chào. Hello.
Không biết vị thính giả này còn trên đường dây không ạ?
Hello.
Dạ vâng, dạ xin kính chào.
Dạ. Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ, Di Tư.
Dạ, Di Tư.
Dạ, Di Tư
dạ,
này.
Di Tư. Rồi, Di Tư gọi vào sớm là được rồi đó, Di Tư ơi. Dạ,
dạ được, nhưng mà rè quá chừng luôn. Rè
dạ,
chú,
thôi cố gắng nghe đi.
Dạ, dạ. Di Tư ơi, bên dạ, đây
chú đang
nghe
nói mà không biết được nghe chú trả lời thế nào. Vị Tư có nghe rồi. Mà chào quý vị trên đài, chào cô Bích Ti, chào cô Nhã Quyên với Hoàng Thủy.
Dạ, dạ chào vị Tư.
Dạ,
dạ Hoàng Thủy và Nhã Quyên nghe vị Tư rất là rõ đó vị Tư.
Dạ, nhưng mà vị Tư ngoài này không có nghe rồi. À, xuống rồi. Dạ. Bích Ti, dạ Bích Ti ơi.
Dạ.
Cô Hoàng Thủy, cô hình ác cô gì cô hồi nãy ha.
Hoàng Oanh.
Dạ Hoàng Oanh, anh hả?
Hoàng Oanh.
Dạ Hoàng Oanh. Dạ. Có sự buồn như thế này cũng rất buồn. Mà cổ bây giờ cũng đang là ở bên Mỹ mà. Cái chú, ông chú chồng đó cũng ở bên Mỹ này phải không?
Dạ vâng, hai vợ chồng ở bên Mỹ hết. Anh đi du học,
dạ,
không phải là luôn bên Mỹ.
Dạ, nhưng mà dạ. Dì Tư nghe cũng hay lạ. Ông chồng đã có bà vợ, có đứa con gái rồi mà không để ý để thương vợ. Mấy mà là thương má chồng là gì? Má chồng ở xa, người ta gửi tiền về đó cô Hoàng Quanh ơi. Gửi tiền giúp gia đình, mình đừng có để ý. Mình đừng có trách người ta có bao nhiêu gửi về kệ đi. Nếu để ý còn nhức đầu. Còn bây giờ mà biết ông chồng mình mà không để ý mình là mình cũng để ý lấy mình đi. Tiền lương một tháng ông cô cũng đi làm được mà ông cũng đi làm được. Ông muốn cho mình biết mình cũng không nên. Mình làm được rồi mình xài bên Mỹ thì nó bằng thẳng lắm mà. Dạ. Yeah. Của anh trà, xài của em xài. Còn ông hỏi tới mình ấy thì tiền lương một tháng rồi mình cũng bằng nhau thôi. Tôi thấy không có gì á. Tiền anh trả tiền nhà cho mình trả tiền đi chợ. Chứ đừng có tính toán gì tiền từ đồng từ cắt dứt đầu đâu cô ơi. Không gì tôi thẳng thắn nói vậy đó. Nếu mà trời ơi đi theo dõi rồi thì theo dõi lắm. Còn mà cái đàn ông đàn bà mà gặp nhau rớn với nhau lắm. Nói ngọt cái thì thương rồi, mình cũng học nói ngọt. Thế này thế kia đi. Còn anh không thương mình nó phan tính đã. Bây giờ anh mà vô quốc tịch rồi đó. Thì bây giờ cũng ráng vô quốc tịch. Không biết cô Hoàng Banh này có vô quốc tịch chưa? Ráng học thương vô quốc tịch đi.
Dạ, dì Tư ơi, cô này phải có quốc tịch rồi chứ. Cô qua trước với diện HO với bố mẹ cô rồi.
Dạ, dễ thương cũng tốt.
Chồng của với lấy vợ có quốc tịch, thành ra bây giờ mới trở thành quốc tịch Mỹ rồi. Dạ có rồi.
Dạ cũng tốt. Thì mình lo thân phận mình, thấy người ta không thương mình cũng thương lấy mình, thương lấy con mình. Tới đâu hay tới đó. Cái giữ thôi, chuẩn bị thôi mà bỏ nhau, cái đó là thường. Ở đây ăn như con bữa. Nếu mà ra tòa ngồi chơi một chút, dì Tư cũng hay thích nghe chuyện này chuyện kia nhiều lắm, cô Hoàng Vanh. Ra ngồi nghe là thôi nhau với anh con bữa. Nhiều khi mà cô không có thôi, nó gửi giấy lại thôi cô phải ký nữa. Mệt lắm, thôi giờ ngọt ngào đi, nếu thương con mình đã 6 tuổi rồi. Ráng đi cô. Dì Tư thấy cái sức khỏe của dì Tư cũng không khỏe mấy nữa không? Tuy ở đây có khi lạnh, có khi là thế này thế kia, người ta bị allergy, bị flu nhiều lắm. Mà bây giờ mình biết như vậy mình chuẩn bị đi. Không, nếu mà còn thương chồng mình cứ đeo đuổi như thế này, chứ bây giờ mà đổi thôi, đổi bỏ, cái đó là thường lắm đó. Nha, dì Tư khuyên vậy đó, nếu cô còn nghe mà. Cô bên đài vậy thì cô còn nghe tiếng dì Tư đó. Dạ. Dì Tư thẳng thắn nói bây giờ mình nhịn. Mình trả tiền đi chợ, mình mua tả rồi cho con, dắt con đi học. Biết số phận mình vậy, biết năm ngày nào anh thương mình, anh sẽ vui vẻ, mình vui vẻ. Ai cũng buồn hết á. Dưới mấy chuyện này là buồn chết, buồn sống với nhau.
Dạ.
Không phải giỡn đâu, nhưng mà người ta gửi tiền cho gia đình, người ta đừng có để ý nhá.
Dạ cảm ơn
chị. Để giúp gia đình ta được phúc. Còn mình giúp được cái gì cho gia đình mình được phúc. Nha. Thôi bây giờ tới ngày lễ rồi. À quý vị nghe trên đài vui vẻ. Ngày vui vẻ Giáng sinh và happy tất cả quý vị nha. À Bích Ti cũng vậy. Happy với gia đình nha.
Dạ.
Và với cô Nhã Quyên với chị Thủy Hoàng Thủy. Dạ. Dạ xin chào quý vị ạ, để người khác vô ạ.
Dạ cảm ơn dì Tư.
Dạ cảm ơn dì Tư rất là nhiều. Vâng, bây giờ Bích Ti cũng chúc dì Tư và gia đình có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ và hạnh phúc nghe dì Tư.
Dạ, và bây giờ Hoàng Thủy Nhã Quyên xin mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Phải tôi không?
Dạ đúng rồi ạ.
À.
Dạ dì Thanh
được chào không ạ? Chào cô Bích Ti. Dạ vâng, chào hai cô sướng nguyên viên.
Dạ xin chào.
Dạ Bích Ti chào dì Thanh. Dạ
tôi góp ý kiến như thế này này, cô Hoàng Oanh dạ, nghe này. Cái người chồng của mình á mà gửi về cho cha mẹ làm vốn, cái đó là một hay, là một cái ý rất hay. Mình làm con là mình phải phụng dưỡng, mình phải có trách nhiệm. Chứ ở bên này bây giờ hai ông bà ở chung với gia đình nhà mình cũng phải có bổn phận chứ. Ăn uống nuôi nấng thuốc men đầy đủ mọi mặt, may mặc. Còn đây gửi một tháng nghìn bạc không có là sao đâu. Cho ông bà ấy làm vốn làm liếng. Rồi là cái tiền lời thì cũng như là mình có cần bây giờ mình cũng chẳng tiêu gì đến. Mình ở bên này giờ lo lành đầy đủ rồi, không thiếu thốn gì. Chồng mình mà cho ai đâu mà mình tiếc. Gửi để cho cha mẹ làm cái vốn liếng đó cũng là chất này. Là một cái đúng đó. Chứ nhà tôi sang đây á, năm 1975 á nè. Bố mẹ chồng cứ ở trong nhà đó. Còn tiền của ông bà, tiền già là ông bà để này, dành làm vốn làm liếng. Ông bà muốn cho ai, ông bà cho. Ăn uống, may mặc, thuốc men. Rồi còn gửi về bên nội, bên ngoại, bên Việt Nam nữa. Vì mình bên này mình đầy đủ rồi, dư thừa rồi. Bà con nhà mình quá khổ thì mình phải giúp. Cứ là mỗi người là tệ gì một năm phải có mấy trăm. Mà không phải là ít đâu, bây giờ cũng vẫn tiếp tục. Vì bây giờ bên này mình đã dư rồi, ăn uống thừa thãi rồi. Cái đó cô mà giận hờn mà nói với người chồng như vậy, cái đó là sai. Mình làm con là mình phải có trách nhiệm. Cha mẹ lúc nào cũng là ở trên đầu, lúc nào cũng phải thờ, phụng, nuôi nấng, ăn uống, may mặc, kính trọng. Còn chồng mình như vậy là đối với mình gì đâu mà phải đi hôn. Có con rồi mà hai bên cùng có công việc làm ngon lành ổn định rồi, mình ăn uống thái rồi á, mình phải biết cung cấp cho cha mẹ chẳng hạn như là anh em bà con nhà mình ai thiếu thốn cứ cung cấp đi, sau này mình sinh không tử đại hoàn không, mình dư dật mà người ta thì thiếu thốn, người thì ăn không hết mà người thì lần không ra. Cho nên cái đó cô cứ nghe tôi nói đi, không có giận hờn gì chồng hết, cứ vui vẻ, mình càng ngọt ngào chồng mình nó càng trọng mình, không việc gì mà phải hờn mới giận. Chồng mình đâu nó có chuyện gì đâu mà mình chân mà có chức vị mà nó quen với cái bà hóa đó, không có xa đâu. Đôi khi hoàn cảnh của người ta không có chỗ nương tựa mà không có người bày vẽ cho nữa, thì mình thấy cái hoàn cảnh của người ta chơ vơ, mình có thể mình giúp một vài câu, mình khuyến khích người ta, mình bày vẽ cho người ta. Nhiều người người ta mới sang người ta không biết, mà chẳng may người ta đứt quang gãy thằng gánh đưa đường, người ta hóa chồng á. Không phải là người ta giành được chồng của mình đâu mà ghen. Mình có chức vị này, có công việc làm này, có con này. Còn cái vấn đề mà gửi mà không tốt cho cha mẹ, cái đó đừng có tức tối. Cái đó cũng như là của mình để dành cất đi. Không có lên giận hờn với chồng.
Dạ.
Mình cứ lo thân mình mà chồng mình mà lo ăn rượu cho gia đình như vậy là một cái đáng hay. Cái điều rất là mừng.
Dạ.
Cái tiền đó cũng như là mình cất đi, mình để dành thôi. Chứ bây giờ có bao nhiêu bỏ trong nhà văn đâu có tờ gì đâu. Cũng vậy thôi.
Dạ, dì Thanh. Dạ, dì Thanh ơi, mỗi lần nói chuyện với dì Thanh, dì Thanh gọi vô thấy, biết thì thấy thế giới có phải hòa bình đến nơi rồi đó dì Thanh.
Dạ. Bây giờ nhà tôi cũng Tết, cứ là gần Tết là bên nội bên ngoại người nào cũng là có hết.
Dạ vâng, dạ. Cảm ơn dì Thanh rất là nhiều.
Ăn uống quá thừa thãi.
Dạ.
Mà bà con nhà mình thật là quá khổ thì mình không giúp đỡ thì để làm cái gì đấy.
Dạ,
sau này
vâng.
Mình có đến bao nhiêu chăng nữa, mình nhắm mắt xuôi tay cũng là trả lại trần gian hết, trả để làm cái gì hết.
Dạ cảm ơn dì Thanh rất là nhiều.
Thôi có đóng góp một chút như vậy. Cô nói bây giờ mà cô nghe tôi đó, cứ vui vẻ với chồng đi, quý mến chồng đi, không bao giờ mà chồng mình nó phụ công mình hết. Gái có công là chồng không phụ, mà chồng mà có phụ thì trời đền công.
Dạ vâng.
Dạ. Với chồng mà không có sức tối gì hết, cái tiền nó cũng như là tiền mình cất đi, mình để dành.
Dạ.
Cha mẹ má.
Dạ.
Dạ cảm ơn dì Thanh rất nhiều đã gọi vào góp ý cho cô Hoàng Oanh ngày hôm nay. Có rất là nhiều vị thính giả trên đường dây đang chờ. Nhã Quyên, Hoàng Thủy xin phép gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Không biết là quý vị, hy vọng là quý vị vẫn chờ tiếp tục trên đường dây, có đồng ý hay không đồng ý với những cái lời góp ý vừa rồi hay không, thì kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.